Đây là chương trình phát thanh của Thiền viện Sùng Nghiêm, hàng tuần được truyền đi trên băng tần của tổng đài 1480 AM vào mỗi chiều chủ nhật từ 6:30 đến 7:00. Xin trân trọng kính chào quý thính giả.
Chào quý thính giả, xin mời quý vị lắng nghe chương trình phát thanh cho chủ đề Chân Thiện Mỹ. Hôm nay được diễn đọc bởi các xướng ngôn viên Bích Ti, Nguyên Hà, Phương Hồng Quế, Nguyễn Phú Hùng, Lam Thủy, Mắt Nâu, Hoàng Đình Nguyên, Thu Hồ, Toàn Tâm Minh, Toàn Tịnh, Toàn Diệu và Mỹ Ái.
Lĩnh thánh lôi thôi thấy tội rồi. Ôi cha bề bộn thảm thương ôi, bẩn ngoài là tận trong cùng bẩn, bẩn vật bẩn người bẩn mọi nơi.
Chân thiện mỹ,
ý nghĩa bao quát cho người đã tu nhiều kiếp. Chân là chân thật, chân thành, tuyệt đối từ ý nghĩ, lời nói và hành động, dĩ nhiên không hề còn một mảy may gì của những giả dối, điên đảo, nịnh bợ, mưu mô, đổi trác, thủ đoạn. Thiện là lòng từ bi tuyệt đối với muôn loài, muôn vật trong mọi hoàn cảnh, mọi môi trường, trong từng giây khắc, từng sát na. Mỹ là tươm tất, tốt đẹp, hoàn mỹ, tuyệt mỹ, mỹ mãn, mỹ thuật, tuyệt đối. Cũng là ba yếu tố căn bản tự động của gen, là thiền tối thượng, là cái tuyệt đối, là cái nhiều người gọi là thiên đàng hay cực lạc, tức là cái toàn chân, toàn thiện, toàn mỹ, trọn vẹn cả đạo, đời, và cái toàn mỹ còn là cái không hề có chút sơ hở nào trong mọi công việc, dù lớn hay dù nhỏ bé tới đâu.
Ý nghĩa về chân, thiện, mỹ đi vào chi tiết vi tế hơn. Cho những ai đang ở bước đầu và cả những ai đang đi sâu hơn để tiến tới viên mãn. Ý nghĩa của chân, thiện, mỹ thì vẫn y như đã nói ở trên, không gì thay đổi được. Nhưng để thực hành và thực hiện được như thế, chúng ta cần thời gian, cần công lao và cả gian lao không ngừng nghỉ, vì nó đòi hỏi sự kiên trì, nhẫn nại, sự nỗ lực tỉ mỉ đến độ vi tế, nhất là sự tuyệt đối ngăn nắp, gọn gàng, sạch sẽ, mỹ thuật, với sự chú tâm cũng tuyệt đối trong tất cả mọi công việc. Đúng thế, mọi công việc nếu muốn đạt được kết quả thật hoàn mỹ là không có một lỗi lầm nào và cũng không có một sơ hở gì hết, thì chỉ cần áp dụng những quy tắc như vừa mới kể ở trên. Để chứng minh, chúng ta hãy thử đem ra một số công việc sau đây, xem có công việc nào không đòi hỏi những quy tắc ấy mà lại thành công mỹ mãn hay không.
Thí dụ như, các vị trong giới có danh từ tạm gọi là sĩ, là gia và là giả như các vị sĩ, tiến sĩ, thạc sĩ, nghệ sĩ, bác sĩ, dược sĩ, sĩ quan, binh sĩ, tu sĩ, nghệ sĩ, vân vân. Các vị sĩ phu, kẻ sĩ, học sinh, sinh viên, nếu không có sự chú tâm, kiên trì, nỗ lực học hành với bài vở thật rõ ràng, minh bạch và sự tươm tất, ngăn nắp sạch sẽ, thì làm sao thi đỗ được? Các vị bác sĩ chữa bệnh, cho toa, mổ xẻ, liệu có cần tuyệt đối sự chú ý với mọi sự ngăn nắp, tươm tất, sạch sẽ, vệ sinh và sự tận tâm, tỉ mỉ không? Các vị dược sĩ, đông y sĩ, với hàng ngàn hàng vạn thứ rễ, lá cây và mọi vị thuốc, liệu có cần kiên trì, tỉ mỉ, sạch sẽ, ngăn nắp, vệ sinh và sự chú tâm tuyệt đối không?
Các vị la và giả như các vị khoa học gia, sử gia, nhiếp ảnh gia, điêu khắc gia, doanh gia, các vị học giả, soạn giả
cũng không thể ra ngoài sự chú tâm tỉ mỉ vi tế mà lại còn sạch, gọn, đẹp, nhân và mỹ thuật để phát minh, sáng tạo.
Các vị sư như các vị giáo sư, kỹ sư, luật sư, các vị sư nam, sư nữ, tất cả những vị này, đa số chẳng một ai không có sự chú tâm, kiên trì, nỗ lực học hỏi, nghiên cứu tới độ thâm sâu, siêu vi tế, tùy theo nghề nghiệp của họ để có sự sâu sắc hơn mà phát minh và sáng tạo.
Các vị trong giới có danh từ tạm gọi là nông, lâm và súc. Các vị nông, lâm, súc này cũng lo học hỏi, nghiên cứu để sản xuất đầy đủ mọi loại cây cối, lúa thóc, đậu, gạo, hoa trái bốn mùa và cách nuôi dưỡng muôn loài thú vật. Nếu họ không siêng năng, cần mẫn và chú tâm, không có tổ chức quy mô thì làm sao gặt hái được mọi kết quả mỹ mãn?
Các vị có danh từ tạm gọi là công và thương như công nghệ. Người ta nói rằng nhất nghệ tinh nhất thân vinh, thì làm sao có thể vượt ngoài những cái lý thuyết nòng cốt ấy để thành công? Từ việc đánh máy, kế toán, computer là việc văn phòng, việc nữ công gia chánh như may vá, thiêu thùa, nấu nướng, nuôi con, cho đến những nghề chuyên môn tạm gọi danh từ là thợ như thợ mộc, thợ nề, thợ hàn, thợ kim hoàn, thợ hầm mỏ, thợ điện, thợ đồ gốm, thợ sơn mài, thủy tinh, thợ đồng, kẽm, gang, sắt, đất đá, ngay cả các vị xây nhà, xây cầu cống.
Các vị trong thương mại thì cũng vậy, không thể thiếu cách tổ chức chu toàn. Ngoài ra còn nhiều việc linh tinh, lặt vặt, không tên không tuổi như tưới cây, quét nhà, lau bụi, đổ rác, giặt giũ, lái xe, nhặt rau, vân vân. Mà muốn cho thật vẹn toàn thì cũng vẫn với cái quy tắc ắt có đủ đã trình bày ở trên. Này xin được nhắc lại các quy tắc ấy một lần cuối như sau. Đó là sự chú tâm, sự nhẫn nại, cần cù, tỉ mỉ, nỗ lực và không thể nào thiếu sự tổ chức cho có ngăn nắp, gọn gàng, thứ tự, sạch sẽ, vệ sinh. Những quy tắc này người đời gọi là skill, là professional, tức là tay nghề, đạo gọi là thiền, ở mức độ cao để tự động thể hiện cái thực tướng, thực hành, thực dụng cũng là cái tuyệt đối, tức chân thiện mỹ sẵn có của chúng ta và của vũ trụ vạn vật.
Nói tóm lại về ba chữ chân thiện mỹ, nếu chúng ta tu và thực hành tuần tự từ cái chân, rồi đến cái thiện, và cuối cùng mới đến cái mỹ, thì thật là khó khăn, rất nhiều trở ngại. Thí dụ như khi tu và thực hành về chữ chân, thì trong tâm niệm và miệng của chúng ta lúc nào cũng tự bảo rằng mình phải chân thành, mình phải thành thật, không nên giả dối, vọng ngữ điêu ngoa. Nhưng khổ thay, khi sự việc xảy ra thì chúng ta tự động làm ngược lại với cái tâm niệm, với cái lời đã hứa ấy. Khi tu và thực hành về chữ thiện cũng thế, lúc nào chúng ta cũng tâm niệm rằng mọi hành động, mọi ý nghĩ và lời nói sẽ đều thật là từ bi, khoan dung, độ lượng, nhẫn nhục, nhường nhịn, kiên trì tối đa. Nhưng khổ thay khi chúng ta gặp những sự việc bất như ý, như có ai chống đối có ai hơn thua, có ai ghen ghét, có ai vu oan giá họa, có ai làm đau khổ, thì chúng ta không thể nào dằn được những cơn sân hận. Và rồi tự hành động của thân khẩu ý cứ tuôn trào như thác lũ. Lúc này đây chúng ta đã hoàn toàn quên mất cái chân và cái thiện là cái mà chúng ta đang thực tập.
Do lẽ đó mà không nên tu và thực hành về cái chân và cái thiện trước được, mà hãy tu và thực hành về cái mỹ trước, tức là chúng ta thực hành ngay trong mọi công việc lớn cũng như công việc nhỏ ở cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Chỉ cần tỉ mỉ, nỗ lực, cần mẫn, chú tâm tuyệt đối và luôn luôn có sự tổ chức chu đáo để được sạch, gọn, đẹp, nhanh và mỹ thuật. Nếu được như thế thì không thể nào còn có sự sơ hở và mọi kết quả sẽ tự động hoàn mỹ.
Những kết quả tuyệt mỹ này, nó chính là cái chân và là cái thiện. Tại sao vậy? Vì khi chúng ta kiên nhẫn, nỗ lực, tỉ mỉ, thì chắc chắn có sự đòi hỏi về hy sinh, can đảm. Và khi chúng ta đã hy sinh, can đảm như thế, là có cái từ bi, cái thiện, cái tinh tấn, và trong ấy, lẽ đương nhiên là phải có sự chú tâm tuyệt đối. Thì đó là thiền, mà thiền là chân, thiền là thiện, thiền là mỹ. Ngay trong cuộc sống hàng ngày, nếu chúng ta thực hành và thực hiện được như vậy, ở trong các tướng uy nghi, đi, đứng, nằm, ngồi, nói năng, cách cư xử với mọi người, cách làm việc chú tâm đến độ siêu, ngủ nghỉ cho đúng cách, nhất cử nhất động đều được hoàn mãn, thì đâu cần phải tu, mà tự động là vô tu, vô chứng, vô đắc, cũng là chân, thiện, mỹ.
Nhơ bẩn thế này thật khổ thôi, sau đây khổ cảnh khó xa rời, đẹp xinh, thanh sạch, cần tinh tiến, sạch cả trong ngoài, tột thảnh thơi. Ca khúc Sạch cả ngoài trong, thơ Thanh Tịnh Liên Thích Nữ Chân Thiền, nhạc Uy Thi Ca, qua tiếng hát Đông Quân.
Linh thánh lôi thôi thấy tội rồi, ôi cha bề bộn thảm thương ôi, bẩn ngoài là tận trong cùng bẩn, bẩn vật bẩn người bẩn mọi nơi. Linh thánh lôi thôi thấy tội rồi, ôi cha bề bộn thảm thương ôi, bẩn ngoài là tận trong cùng bẩn, bẩn vật bẩn người bẩn mọi nơi. Nhờ bẩn thế này thật khổ thôi,